đốc Phục Lâm Elementi xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 6 tháng 9 năm 2014, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Một ước mơ. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Đề tài sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với một tựa đề là Một ước mơ. Một ước mơ. Hàng năm tôi có dịp chở một số thanh niên và gia đình tôi đi xuyên bang và đến những cái thắng cảnh rất đặc biệt mà Đức Chúa Trời dựng nên. Nhưng mà năm vừa qua, năm nay đó, nó đúng ra năm 2014, tôi có dịp đi rất nhiều tiểu bang, nhưng mà tiểu bang mà tôi đến là tiểu bang ở South Dakota. Và lái xe rất xa. Quý vị nếu mà nhìn bản đồ á, là một số người nói xa quá, tôi chắc không bao giờ đi hết. Nhưng mà tôi cố gắng, mỗi ngày cố gắng thức dậy sớm, lái xe đi. Vì chúng con muốn có mục đích là chúng ta sẽ gặp một cái điều gì mà Chúa sẽ mở cửa chúng ta thấy. Và chính ngày đó thì tôi lái xe đến một cái ngọn núi, quý vị biết là ở Black Hills Mountain ở South Dakota. Và trong vùng đó là có một cái ngọn núi chúng ta gọi bằng The Rushmore Mountain. Khi lái tới đó thì tôi thấy rằng rất vĩ đại. Và tôi muốn ao ước thấy rằng một cái tấm hình mà ngày xưa chúng ta thấy lên ở những cuốn sách hay là những cái album hay là những cái thiệp và bốn ông tổng thống được điêu khắc lên cái ngọn núi Mount Rushmore. Ông bà, ông chị em không biết như thế nào, nhưng mà khi mà tôi thấy lên hình ảnh đó, thì tôi không thấy một cái hồn nhiên hay là một cái gì mà vĩ đại trong đó. Khi mà đến đó rồi đó, nhìn vào cái ngọn núi Mount Rushmore chúng ta mới thấy vĩ đại. Chúng ta thấy ông tổng thống George Washington, rồi tới Thomas Jefferson, rồi tới Theodore Roosevelt, rồi tới ông Abraham Lincoln. Quý vị nhớ không? Khi tôi đứng đó tôi chiêm ngưỡng, tại sao một nhà điêu khắc mà làm những cái chuyện vĩ đại như thế? Và bây giờ cả thế giới đều thấy, và cả thế giới hiểu tại sao nước Mỹ có những người vĩ đại và những người có một ơn ước sâu rộng. Nhưng mà tôi tìm hiểu thêm cái nhà điêu khắc này tên là Goodson Borglum. Gần cuối cuộc đời của ông hơn 60 tuổi, bắt đầu nghỉ ngơi, về hưu. Nhưng mà có nhiều người kêu gọi ông hãy điêu khắc một cái pho tượng vĩ đại trước khi ông qua đời. Ông đã bắt tay vào công việc đó. Và cả 17 năm trời ông đã làm. Tới khúc mà gần xong rồi cũng chưa xong, con ông phải tiếp tục làm cái điều đó. Nhưng mà thương bà chị em, khi ông đã làm xong những cái pho tượng bốn ông tổng thống đó, tất cả nhiều người chiêm ngưỡng, không phải nước Mỹ này mà cả thế giới. Tôi học được bài học gì và quý vị học được bài học gì? Một người đã về hưu, một người nghĩ là bắt đầu cuộc đời mình là xế chiều, mình không còn cần nghĩ gì hơn nữa, tại vì mình đã làm được 30 một cái điều khác mà ai cũng ngưỡng mộ, mà tại sao chúng ta tiếp tục? Ông đã tiếp tục cái mơ ước đó. Ông đã cố gắng gây quỹ. Đôi khi những ông, quý vị biết ông hết tiền, ông chỉ làm tới mới một phần đó thôi. Quý vị biết không? Tại khi mà quý vị thấy bốn pho tượng đó, không lẽ là mấy cái áo của ông Washington cũng vẫn còn nữa. Ông đã vẽ hết rồi mà chưa làm được. Nhưng mà ông có một mơ ước. Mơ ước đó không phải chỉ tồn tại trong đời sống của ông, mà mơ ước đó tồn tại trong thế hệ sau. Cái câu hỏi đến cùng với chúng ta có mơ ước gì ngày hôm nay? Ai có thể mơ ước được? Cái sự mơ ước đó là gì? Ngày hôm nay tôi thấy rằng rất nhiều người, trẻ cũng như lớn, cuộc sống chúng ta không có mơ ước giống như là Chúa đặt để cho chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng người khác làm điều đó, người khác bắt đầu với công việc đó, nhưng mà mỗi chúng ta, Chúa đặt cái niềm hy vọng và một cái mơ ước lớn lao trong lòng của chúng ta. Cái quan trọng là chúng ta có khai thác hay không? Cái quan trọng là chúng ta có nhìn thấy được hay không? Cái quan trọng là chúng ta có mở tâm thần để chúng ta chiêm ngưỡng cái mơ ước đó đến cùng với dân sự của Chúa hay không? Thưa bà chị em, mơ ước của Chúa đến cùng với nhiều người. Ai có thể mơ ước? Who can dream? Ai? Tất cả mọi người có thể mơ ước được. Quý vị cùng với tôi lật trong Kinh Thánh. Nhất là thời kỳ cuối cùng, Chúa đã nhắc nhở trong sách Joel đoạn 2, câu số 28. Joel đoạn 2, câu số 28, để dẫn chứng cho quý vị thấy rằng ai cũng có thể làm được nếu lòng chúng ta mở ra đón tiếp Chúa. Joel đoạn 2 câu số 28 nói rằng: sau đó ta sẽ đổ thần ta trên cả loài xác thịt, con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy. Ai có thể mơ ước được? Ai? Người già cả cũng mơ ước được không? Được chứ. Mơ ước được. Ông Bodlum làm mà điêu khắc một cái pho tượng đó, tới tuổi về hưu Chúa đã cho ông cái mơ ước đó. Ông Moses khi mà 80 tuổi là tuổi về hưu chưa? Về hưu rồi. Mà mơ ước đó là giải phóng dân sự của Chúa. Người già Chúa cũng có ban phước cho chim bao và thấy sự mơ ước ấy và đưa để có thể mà chia sẻ cho dân sự của Chúa. Người trẻ có tuổi có mơ ước không? Có không? Một chàng thanh niên Daniel 17 tuổi là Chúa đã cho mơ ước rồi. Chúng ta người trẻ, người già, nam hay nữ, Chúa cũng cho đặt cái sự mơ ước trong lòng của chúng ta. Để cho quý vị biết cái mơ ước đến cho đến những người nào mà mở tấm lòng. Nếu mà lòng chúng ta không được mở ra, trí não chúng ta không có khai thác, không có nhìn, không có khao khát, thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy cái viễn tượng của Chúa. Daniel đã quyết định kiêng ăn 10 ngày. Không phải là chỉ kiêng ăn về sức khỏe, mà kiêng ăn làm sao mà lòng của mình được mở rộng ra để được nhận những mơ ước của Chúa. Cho nên trước khi chúng ta nhận được cái sự mơ ước, cái viễn tượng của Chúa ban cho chúng ta, thì chúng ta cần phải dọn lòng mình. Chúng ta cần phải sẵn sàng, chúng ta phải khao khát, chúng ta phải cầu xin. Không phải một ngày nào đó mình nằm ngủ rồi Chúa ban phước chúng mình một sự mơ ước. Không phải một ngày nào đó chúng ta đang đi rồi Chúa cho chúng ta một sự mơ ước. Không. Ngày dài tháng rộng chúng ta mơ ước điều đó thì Chúa bắt đầu mới khải thị chúng ta thấy. Nếu ai nói ô Chúa đâu có khải thị cho tôi đâu, là chúng ta thiếu một điều gì đó, chúng ta chưa khao khát đủ, chúng ta chưa đòi hỏi đủ, chúng ta cầu nguyện đủ cùng với Chúa. Ai có thể mơ ước được? Chúa kêu gọi rất nhiều người tại Chúa nói mọi thằng ta sẽ đổ lên tất cả loài xác thịt. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy rằng không phải tất cả loài xác thịt nào cũng có cùng mơ ước của Chúa. Không phải loài xác thịt nào cũng có khao khát cứu linh hồn cho Chúa. Chúng ta thấy rõ ràng sự mơ ước rất quan trọng. Ai có thể mơ ước được? Quý vị có phải không? Chúa có gọi quý vị hay không? Chúa khao khát rất nhiều người theo bước chân của Chúa. Chúa muốn khải thị. Chúa không phải là sai một tiên tri hay là một người giảng đạo. Chúa muốn cả hàng trăm người tiên tri, hàng ngàn người giảng đạo. Chúa đã khao khát điều đó. Và Chúa không phải khao khát, mà Chúa muốn những điều đó đặt để trong lòng chúng ta. Chúa không đặt để những mơ ước của Chúa trong loài thú vật. Chúa đặt để trong loài người. Quý vị thấy không? Chúa muốn nói chuyện cùng với chúng ta. Chúa muốn tâm tình cùng với chúng ta. Đó là Chúa kêu gọi chúng ta. Khi mà nghiên cứu những cái tư tưởng ấy, tôi cũng cùng một cái tư tưởng muốn mơ ước. Tôi muốn mơ ước một cái gì mà Chúa đến cùng với tôi. Không phải mơ ước chuyện nhỏ. Không phải là mơ ước xây được vài phòng học ở tại Hội Thánh Ổng Ante, mà xây một cái trung tâm truyền giáo. Quý vị thấy không? Một số người hỏi tôi là bây giờ chúng ta mơ ước được trung tâm giáo rồi, còn gì sắp đến nữa? Đó là quý vị và tôi phải mơ ước nữa. Không bao giờ ngưng. Cuộc đời chúng ta vẫn còn phấn đấu và trao dồi. Vì cuộc đời mà chúng ta không còn phấn đấu và trao dồi là đời sống nó tàn tụy rồi. Nó không còn cái gì mà ao ước sống nữa. Quý vị thấy không? Ao ước làm một cái gì khác hơn, vĩ đại hơn, quan trọng hơn cho Chúa. Mơ ước đó là gì? Thứ nhất là ai cũng có thể mơ ước được. Tối về quý vị cầu nguyện, Chúa đã đặt để trong lòng chúng ta làm được gì? Mơ ước vĩ đại gì cho Chúa? Bây giờ, mơ ước nào thật sự là của Chúa? Không phải tất cả những ao ước gì trong cuộc sống chúng ta là từ Chúa hết. Người ta nói là qua nước Mỹ này, người ta gọi bằng The American Dream. Quý vị biết American Dream là gì không? Là mỗi một gia đình có một gì? Một căn nhà, that's American Dream. Mà không phải là cái mơ ước nào cũng là của từ Chúa hết. Đôi khi chúng ta phải đặt để là sự mơ ước của Chúa và mơ ước của thế gian có giống nhau hay không? Hay là chổi nhau, hay là khác biệt nhau? Hầu như chúng ta bước qua nước Mỹ này, chúng ta có nhiều cái mơ ước. Làm sao chúng ta có thể trở thành triệu phú? Làm sao chúng ta có thể có bằng cấp cao nhất? Làm sao chúng ta có thể mà giàu có nhất thương bà chứ? Chưa chắc những điều đó là mơ ước của Đức Chúa Trời đặt để trong lòng chúng ta. Càng ngày lòng chúng ta được mở rộng ra mà mơ ước của thế gian chiếm ngưỡng trong lòng chúng ta thì không còn chỗ nào của mơ ước của Chúa trong lòng chúng ta nữa. Đôi khi mà chúng ta tĩnh tâm, chúng ta phải dẹp sạch lòng mình, dẹp hết tất cả những gì trong thế gian để chiếm ngưỡng trong cuộc sống chúng ta, để chúng ta thấu hiểu được cái mơ ước của Chúa. Chúng ta sống ngày hôm nay không phải cho chúng ta. Chúng ta sống ngày hôm nay là cho thế hệ sau. Chúng ta sống ngày hôm nay là cho công việc của Chúa. Đó là hạnh phúc thật sự chúng bà chị em. Chúng ta được đặt để trong thế gian này là gì? Làm sao được đẹp lòng Chúa, chứ không phải đẹp lòng chúng ta. Ai mà tìm kiếm đẹp lòng ý của mình là sao? Là chúng ta sẽ gặt hái những điều bất hạnh hơn hết. Whitney Houston mơ ước làm sao hát được lời Chúa vĩ đại hơn hết. Từ lúc đó càng ngày giọng hát càng hay chừng nào là người ta kêu gọi cô vào phòng trà hát. Càng vô chừng nào, nhiều lần chừng nào thì bắt đầu ảnh hưởng trên thế gian. Cho đến khi cuối cuộc đời của cô hát những nhạc đời không mà không có nhạc về Chúa. Nhưng mà cô kết thúc cuộc đời của cô bằng cách uống thuốc và tự tử. Cái mơ ước của chúng ta càng ngày nó bị ảnh hưởng đến mơ ước của thế gian. Và Chúa đang giành giật linh hồn của chúng ta cũng giống như là Satan đang giành giật linh hồn của chúng ta. Chúng ta bước vào đất nước đượm sữa và mật, hãy cẩn thận cái mơ ước của chúng ta có phải là cùng mơ ước của Chúa hay không. Mơ ước của Daniel không phải là trở thành giàu sang ở trong đất nước Babylon, không trở thành là một vị phó tổng thống ở trong đất nước Babylon, nhưng mà trở thành một nhà giảng sư vĩ đại mà kéo rất nhiều người theo Chúa, nhất là ông vua Nebuchadnezzar. Đó là nguyện vọng của Daniel. Nếu mà vua Nebuchadnezzar tin tưởng Chúa thì hầu như cả đất nước Babylon sẽ theo Chúa. Nếu tổng thống nước Mỹ này theo Cơ Đốc Phục Lâm, hầu như cả đất nước nước Mỹ này theo Cơ Đốc Phục Lâm. Đó là nguyện vọng của chúng ta. Chúng ta phải truyền bá cho những người lãnh đạo cao cấp để cho họ biết được cái tư tưởng của Chúa để giao phó cho chúng ta, để truyền đạt cho người khác. Ông Martin Luther King Jr. Ông nói, tôi có ước mơ, I have a dream. A dream deeply rooted in the American dream. Cái giấc mơ đó đi sâu vào tâm trạng của tất cả những người Hoa Kỳ này. One day this nation will rise up and live up to its creed. Một ngày nữa, họ đã dấy lên, những người Hoa Kỳ dấy lên, sống theo những tư tưởng mà Chúa đã dạy dỗ. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Chúng ta giữ vững cái lẽ thật này là tất cả loài người được gì? Dựng nên bình đẳng hết. Cái đó không có dream. I have a dream. Chúng ta có giấc mơ đó hay không? Đó là giấc mơ của ông vào 1963. Đó cũng cùng năm đó là mục sư Nguyễn Khắc Vinh cũng ra đời. Tôi không biết nó có dính dáng vậy không. Tôi cũng cố gắng nghĩ nó phải có liên quan với nhau. Thương bại chứ chúng ta có giấc mơ đó hay không? Tuy rằng ông không có sống để thấy giấc mơ đó ông thành tựu, nhưng mà giấc mơ đó tiếp tục theo những thế hệ sau. Quý vị thấy không? Chỉ có một người đứng lên thấy giấc mơ ấy. Tổng thống Robert Kennedy, một thập niên ông đã lên làm tổng thống, ước mơ của ông là thấy rằng là sẽ một người từ trái đất này sẽ đi trên mặt trăng. Ông không biết gì vấn đề kỹ thuật, ông không biết gì có thể làm như thế nào, nhưng mà chỉ giấc mơ đó không động lòng cả ngàn người quyết chí để làm việc điều đó. Và đúng nguyên nguyên thế kỷ đó của người có thể đi lên mặt trăng. That's almost impossible. Chúng ta không cần phải sợ hãi là giấc mơ chúng ta nó có thiết thực hay không. Chứ đó không phải câu hỏi. Chúng ta không cần phải hiểu là cái giấc mơ chúng ta nó được thành hình trong cuộc sống chúng ta. Không, không quan trọng. Cái quan trọng là chúng ta có nhận thấy cái giấc mơ đó cho chúng ta hay không. Chúng ta có truyền đạt cái giấc mơ đó cho người khác hay không. Những cái lời đó không là cổ động những người đi theo những thế hệ sau để chiêm ngưỡng và họ làm được. Giấc mơ của Chúa không phải giống như của thế gian. Chúng ta cần phải phân biệt để chúng ta không mất thời giờ, để chúng ta không uổng tiền bạc, để chúng ta cố gắng làm trọn thành cái giấc mơ Chúa giao cho chúng ta. John Knox nói rằng "Give me Scotland or what? Or I die." Cái câu đó vẫn còn nằm trong tâm trạng của tôi đây. Có những lúc tôi không nói cho những người khác biết, nhưng mà trong giấc ngủ của tôi, trong chiêm bao của tôi, trong kha thế của tôi là cho con nước Việt Nam, không là con chết. Ông muốn nói lời đó như thế nào? Xin Chúa ban phước làm sao mà tất cả những người ở Scotland biết được Chúa, không là thà con chết còn hơn. Ông ao ước điều đó. Ông Mô-sê nói rằng thà lấy mạng sống của con còn hơn là tiêu diệt dân Do Thái. Thưa ông bà chị em, đó là những giấc mơ, những vị anh hùng, những người mà thật sự có giấc mơ đó giống như Chúa có. Chúa đã cho họ một cái biển tượng ấy, cho họ những điều đó. Châm ngôn đoạn 29 câu 18, quý vị đã thường xuyên biết câu kinh thánh này. Châm ngôn đoạn 29 câu 18 nói rằng đâu thiếu sự mạc thị, gian sự bèn phúng túng. Tôi xin phỏng dịch rằng là đâu thiếu sự khải thị, dân sự sẽ tiêu diệt. Nếu mà dân sự của Chúa, nếu mà thánh của Chúa, nếu mà quý vị không có viễn tượng trong tương lai, thì cuộc sống chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Chúng ta sẽ chấm dứt cuộc đời này, không có điều gì mà đáng ghi nhớ. Không có thế hệ sau mà có thể ôn lại những gì chúng ta đã làm. Chúa muốn chúng ta có một viễn tượng cho gia đình của mình, cho hội thánh và cho đất nước. Chuyện vấn đề gia đình rất quan trọng, thương bà chị em. Chúa có muốn hội thánh của Chúa được thành công từ qua gia đình. Chúng ta có viễn tượng là đưa tất cả những người trong gia đình mình về kính Chúa hay không? Đừng có xem cái viễn tượng đó là nhỏ bé. Cái viễn tượng đó là cao cả, vì tất cả linh hồn mà sống trên trần gian này thuộc về con cái của Chúa. Dù một linh hồn đi nữa cũng là quan trọng đối với Chúa, có phải không? Không có một linh hồn từ nhỏ hay bé hay lớn tuổi cũng còn quan trọng. Hội thánh như thế nào? Chúa đã đặt để quý vị vào một hội thánh là Chúa đã đặt để cái viễn tượng trong lòng quý vị để cho hội thánh, để quý vị đạt đến điều đó, để quý vị đưa hội thánh của Chúa lên. Không phải Chúa dựng nên hội thánh của Chúa nhỏ bé, năm này qua tháng nọ, thập niên này qua thập niên nọ. Không, hội thánh phải phát triển. Hội thánh nào không phát triển, hội thánh đã sẽ chết. Đó là cái viễn tượng Chúa đã đặt để cho quý vị vào đó. Cho nên, cái câu hỏi ngày hôm nay, ước mơ của quý vị là ước mơ nào? Chúa nói hãy mơ ước một điều rất cao cả. Think a big dream. Nhiều người dream, hay nhiều người mơ ước nhỏ quá. Think a big dream. Mình mơ ước làm sao mà tới 60 tuổi mình về hưu. Mơ ước làm sao mà mình có gia đình để mình săn sóc con cháu. Hay là mình mơ ước làm sao mình có căn nhà nhỏ nhỏ ở ngoài ngoại ô để chúng ta hưởng thụ. No. Cái mơ ước Chúa đặt trong lòng quý vị còn cao cả hơn nữa. Có thể mơ ước của quý vị làm sao mà quý vị về hưu quý vị viết 10 cuốn sách truyền giáo. Có thể mơ ước quý vị khi mà quý vị về hưu làm sao quý vị qua đất nước Phi Châu để truyền bá lời Chúa. Hay là về những 10 dân tộc ở Việt Nam để xây dựng 100 cái nhà thờ. Chúa muốn chúng ta mơ ước cái một điều vĩ đại. Mơ ước của hội thánh làm sao mà trong vòng 2 năm nữa chúng ta có 200 tín đồ. Đó Chúa kêu gọi chúng ta mơ ước vĩ đại, đừng có mơ ước chuyện nhỏ. Đó tâm tình chung với một số người ở trong nhà thờ tạo chứ cái chương trình của dạy kèm hay là mùa hè. Tôi đặt cái nguyện vọng là đừng có mơ ước chỉ có 10 học sinh, 15 học sinh, 20 học sinh. Mơ ước làm sao có 100 học sinh, 500 học sinh. Chúng ta phải mơ ước vĩ đại. Cái chuyện mơ ước đó không phải là chúng ta sẽ làm xong trong vòng vài năm, nhưng mà đó để kéo dài trong thế hệ này, thế hệ nọ. Viễn tượng rất quan trọng, thưa bà chị em, Hội Thánh phải có một viễn tượng trong tương lai. Viễn tượng cho Hội Thánh chúng ta, Hội Thánh của Almonte có thể lớn mạnh rồi, chúng ta cần phải viễn tượng cho tất cả Hội Thánh ở hải ngoại. Không phải viễn tượng nó nhỏ bé trong thành phố Almonte, nhưng mà viễn tượng chúng ta phải lớn cả Bắc Mỹ luôn. Vì Chúa muốn đặt đẩy điều đó trong lòng quý vị. Chúa đang khao khát chuyện đó xảy ra. Cho nên chúng ta hãy xem rằng là viễn tượng của chúng ta giống như viễn tượng của Chúa hay không? Mơ ước chúng ta giống mơ ước của Chúa hay không? Mà thương mẹ chim, nhiều lúc mơ ước chúng ta nó nghịch với cái mơ ước của thế gian. Những gì chúng ta làm thế gian không thích. Cho nên Chúa mới nói rằng nếu chúng ta thương thế gian và thương Chúa thì hai điều nghịch nhau. Một là theo Chúa, hai là thế gian, không thể mà theo cả hai bên. Không thể nào mà viễn tượng của Chúa giao chúng ta và viễn tượng của thế gian nó giống nhau được. Nhiều lúc nó hoàn toàn khác nhau. Và chính quý vị phải phấn đấu. Chính quý vị phải quyết định. Tại vì thế gian nó sẽ thu hút quý vị vào một cái đường lối của chúng. Càng ngày quý vị sẽ lệch lạc. Càng ngày quý vị sẽ thấy không có còn quan trọng nữa. Đi nhà thờ, mới đầu thì mình sốt sắng đi nhà thờ. Những người mới theo Chúa đó, tôi rất mệt. Khi mà đi nhà thờ tôi nhìn thấy những người nào mới theo Chúa. Tại quý vị thấy những người mới theo Chúa nó khác lắm. Trên cái vẻ mặt nó sốt sắng. Khi mà nói tới ngày Sa-bát, họ mừng rỡ vô cùng. Họ muốn lật Kinh Thánh, họ muốn tìm kiếm. Mà khi những người lâu năm rồi nói ngày Sa-bát, à tôi biết đó rồi. Đâu có gì quan trọng đâu. Cho nên tôi ao ước nhìn thấy những khuôn mặt mà những người mới theo Chúa, vì đó là những tâm hồn đang mở mang tiếp nhận Chúa và khuyến khích họ truyền bá lời Chúa. Những năm đầu tiên những người theo Chúa là những năm đó rất sốt sắng. Họ còn rất nhiều bạn bè chưa biết đến Chúa. Lâu năm chừng nào thì chúng ta tất cả mất đi những bạn bè, rồi chúng ta chỉ biết những người trong Chúa mà thôi. Cho nên tôi muốn đặt cái niềm hy vọng cho những người mà mới biết Chúa, hãy nghĩ xa vời. Nghĩ đến 100 người mà chúng ta đã quen biết, làm sao đưa họ đến Chúa. Nghĩ đến cả cái trường St. Gabriel Academy. Nghĩ đến cả một cái công ty nhà băng mà quý vị đang làm việc đến. Nghĩ cả những cái người mà quý vị đang làm việc như nơi đó. Nghĩ đến cả công viên mà những người già đang đi bộ. Quý vị đi bộ mỗi ngày không? Cả 100 người đi bộ. Nghĩ đến hết những người đó. Chúng ta muốn nghĩ lớn, rộng lớn. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta là gì? Big, cao cả lắm. Không phải nhỏ bé đâu. Chúa chúng ta vĩ đại lắm. Không phải là Chúa của chúng ta giống như thằng chết mà có người nắng pho tượng để trong góc nhà. No. Chúa chúng ta rất vĩ đại. Nếu chúng ta theo thế gian thì chúng ta không theo Chúa. Và Chúa nói rằng, Chúa Giê-xu nói rằng họ ghét ta và họ cũng sẽ ghét các ngươi. Họ ghét ta, họ cũng sẽ ghét các người. Chứ những cái tư tưởng của quý vị, những hành động của quý vị, những mơ ước quý vị mà nêu ra, sẽ có nhiều người ghét. Quý vị hiểu được cái tư tưởng chưa? Cho nên, tất cả những cái mơ ước mà những người đi trước chúng ta đều phải phấn đấu với xã hội. Đúng không? Tất cả những mơ ước đều phải phấn đấu với rồi. Những câu chuyện cụ thể mà quý vị cùng với tôi đọc ở đây là Sáng Thế Ký đoạn 37 câu 5 nói về câu chuyện của Joseph. Tôi chỉ cho quý vị đọc một câu này thôi. Sáng Thế Ký đoạn 37 câu số 5 được chép như thế này: Joseph có nằm chiêm bao, thuật lại cho anh em mình. Họ càng thêm ganh ghét nữa. Mỗi lần mà quý vị và tôi chia sẻ những cái viễn tượng, những cái mơ ước, sẽ có người ganh ghét, sẽ có người chê cười, sẽ có người nói đồ điên khùng. Đừng lấy làm lạ, thưa bà chị em. Mới đầu tôi nghe người đó tôi thấy làm lạ lắm. Tôi về thưa cùng với Chúa: Chúa ơi, nhiều người không thích con cái viễn tượng này mà con chia sẻ, giờ con làm gì? Tôi quyết định là không muốn chia sẻ nữa. Mà Chúa không. 6 tháng sau Chúa kêu trở lại: con phải ra nói cái viễn tượng này cho dân sự của ta. Cho nên tất cả những viễn tượng, những mơ ước gì mà Chúa đã đặt để trong lòng chúng ta nêu lên, thì sẽ có người ghen ghét. Thứ nhất là quý vị thấy không? Là khi mà dắt dây mau đặt trong lòng của Joseph, Joseph phải làm gì? Thuật lại. Chúa không bao giờ đặt viễn tượng trong lòng chúng ta, mơ ước trong lòng chúng ta mà không kêu chúng ta nói ra. Ok, hiểu cái tư tưởng đó chưa? Chúng ta phải nói ra. Nếu mà chúng ta không nói ra thì Chúa đặt cái mơ ước trong lòng quý vị làm chi nữa? Nếu mà tôi quyết định là tôi không làm theo ý của Chúa thì Chúa không cần phải đặt cái mơ ước trong lòng của tôi. Cho nên Chúa mà đặt trong lòng quý vị rồi đó là quý vị đã được chọn và Chúa kêu quý vị phải nói ra. Mà trước khi nói ra biết rằng là người ta sẽ không theo đâu. Nhưng mà tiếp tục nói ra không? Tiếp tục giảng ra không? Phải tiếp tục. Hết phương pháp này tới phương pháp nọ. Khi mà Chúa đặt cái viễn tượng cho ông Noe rằng hãy truyền bá ra nói rằng nước lục sẽ đến. Lúc đó chưa bao giờ có người nào mà thấy nước lục cả. Mới động Noe nó không biết giảng đâu, có ai tin đâu. Người ta sẽ chê cười. Nhưng mà Chúa kêu ông hãy tiếp tục nói ra. Tiếp tục nói cả 120 năm. Không phải phương pháp này thì phương pháp khác. Tiếp tục nói ra. Cho nên Chúa mà đặt để trong lòng quý vị á, là quý vị phải nói ra. Nếu quý vị không nói ra, nếu quý vị không phơi bày, nếu quý vị không truyền bá, thì Chúa sẽ cắt đi giấc mơ đó mà giao cho người khác. Một số người đó amen, cảm tạ Chúa, con không cần nếu ra, Chúa đã đặt cho người khác. Mà thương bà chị em, khi quý vị hiểu được cái tư tưởng của Chúa rồi, Chúa mà cắt ra khổ quý vị sẽ khóc. Quý vị thấy đau đớn lắm. Với một người mà Chúa được chọn rồi, Chúa ao ước cho mình làm, Chúa thấy mình làm được thì Chúa mới giao. Mà mình nói con không muốn làm, Chúa đặt để cho người khác rồi, thì tự nhiên mình khóc nói Chúa ơi, tại sao Chúa cắt ra khỏi lòng của con? Tại sao Chúa cắt khỏi lòng của con? Có lần nọ tôi ở nhà, cha tôi lấy xe Lamborghini về chở đi chơi. Thì cha tôi hỏi rằng bây giờ con muốn đi chơi chỗ này không, chỗ kia không? Thì tôi định là tôi nói không thì chắc là em tôi cũng bắt chước tôi, không đi thêm, cũng không đi. Ngộ nhiên, ngạc nhiên em của tôi nói anh đi. Cho nên ông, cha tôi chở nó đi cả suốt ngày luôn. Tôi ở nhà tôi làm gì? Tôi chỉ biết khóc mà thôi. Tôi tưởng là tôi quyết định là tôi sẽ kéo em tôi ở nhà chơi với tôi, nhưng mà không được. Cho nên khi mà Chúa mà đặt ăn cho chúng ta rồi mà chúng ta không muốn nhận, chúng ta nói Chúa ơi con từ chối, Chúa sẽ giao cho người khác, thì chỉ có quý vị mà khóc tha thiết với Chúa thôi. Cho nên có những lúc tôi nói Chúa ơi đừng cắt con ra khỏi sách của Chúa, đừng có cắt cái công việc mà Chúa đã giao phó cho con cho người khác. Xin Chúa con làm việc, cho con làm việc đó. Cái điều này tôi chưa nói với người khác, nhưng mà điều này tôi âm thầm cùng với Chúa cho tâm tình vui ông bà chị em. Cuốn Thiện Ác Đấu Tranh đã cả hơn mười mấy năm, trong vòng bàn tay của tôi đã cố gắng đọc, kiểm duyệt, sửa và gây quỹ. Và tới bây giờ chưa xong. Tôi ao ước Chúa, Chúa đừng có cắt cuốn sách này ra khỏi bàn tay của con. Đừng có giao cho người khác. Cho con có cơ hội đã làm xong. Tôi tâm tình như Chúa quý vị ngày hôm nay đó. Tôi ao ước điều đó và con nói Chúa ơi con hứa với Chúa con sẽ làm xong. Đừng có cắt ra khỏi bàn tay của con. Dù có con yếu điểm đi như thế nào, dù con chậm trễ như thế nào, Chúa đừng có cắt ra khỏi con. Vì đó là ao ước của con. Thương bà chị em, đó là ao ước. Quý vị ao ước điều gì mà Chúa ban phước cho mình? Khi mà Joseph đã chia sẻ cái dắt chiêm bao đó, anh em mình có thích không? Không. Những gì quý vị chia sẻ, người đời cũng sẽ không thích. Mà đôi khi hội thánh cũng không thích. Đừng lấy làm ngạc nhiên. Vì anh em của Joseph cũng không thích. Nhưng mà về sau mới hiểu được là Chúa đã dùng Joseph đi trước để giải phóng dân sự của Chúa, để cứu gia đình của mình. Cho nên đừng có bỏ cái ước mơ đó vì người khác không thích. Nếu đó thật sự từ Chúa thì Chúa sẽ mở đường cho quý vị. Ô, ông Martin Luther, ông mong ước làm sao cả cuốn Kinh Thánh, Cựu Ước lẫn Tân Ước dịch ra tiếng Đức. Và những người khác muốn dịch ra ngôn ngữ của họ. Quý vị, cái ao ước đó hầu như rất khó thành hình, tại vì 1000 năm Kinh Thánh không được dịch ra ngôn ngữ của địa phương. Mà ai dịch ra thì bị bắt bớ và có thể bị xử tử. Nhưng mà cái ao ước đó ông đã đi vào lòng của ông, đã khao khát. Dù ông sống hay chết đi nữa, ông phải bắt đầu công việc đó. Và Chúa đã ban phước cho ông để dịch xong cuốn Kinh Thánh. Thương bà chị em, ngày hôm nay chúng ta có cuốn Kinh Thánh ngày hôm nay bằng tiếng Việt vì có người khác đã ao ước dịch ra tiếng Việt. Thương bà chị em, ngày hôm nay chúng ta có ngồi ở đây vì có người nào hy sinh trước đó cho chúng ta. Ngày hôm nay con cái của Chúa Cơ Đốc Phục Lâm mà những người Việt Nam mà theo Chúa Cơ Đốc Phục Lâm đã có người ao ước, ông mục sư Wellen cha ao ước vào nên đến Việt Nam truyền bá vào những người bên Việt Nam, vì nhờ cái người đó ao ước, giáo sĩ đó ao ước thì mới có hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam. Đừng xem sự ao ước Chúa ban phước chúng ta một cách tầm thường. Cái kết quả của những người ao ước như thế nào? Thứ nhất là tôi muốn nói là ao ước là đến tất cả mọi người nếu mà chúng ta mở rộng. Cái thứ hai là chúng ta phải ao ước những gì Chúa đặt để trong lòng của chúng ta. Nghĩ những gì rất lớn, đừng có nhỏ nhỏ. Vì thứ ba là kết quả đó là gì? Là kết quả chúng ta, hồi nãy tôi mới nói rằng chúng ta sẽ gặp biết bao nhiêu thử thách. Nhưng mà thử thách nó sẽ qua đi. Không có thử thách nào mà tiếp tục. Vấn đề mà persecution hay là bắt bớ, nó không phải là bắt bớ triền miên. Nó sẽ một ngày đó sẽ qua đi. Và cái sự sau khi sự bắt bớ, công việc của Chúa vẫn phát triển. Quý vị nhớ không? Khi mà lời của Chúa giảng ra những nơi bắt bớ chừng nào á, thì hội thánh gì? Phát triển hay là không? Phát triển. Tại vì quyền lực của Chúa vẫn còn vận hành đến những con cái của Chúa ao ước. Mà nếu chúng ta nằm trướng xuống mà chưa thấy kết quả, thì thế hệ sau sẽ thấy kết quả. Thế hệ sau sẽ thấy kết quả. Chúng ta hãy nghĩ đến đó. Đức Giê-xu có một viễn tượng. Đức Giê-xu cũng có ao ước. Và ao ước của Chúa là mình nằm ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14 nói rằng: Tin lành này gì? Tin lành này về nước Đức Chúa Trời được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Rồi sao nữa? Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Đây Chúa đang, Giê-xu đang nói chuyện với ai? 12 môn đồ của Chúa. Những người đang yếu đuối, những người đang tìm hiểu, tìm kiếm danh vọng, mà Chúa đang đặt để và ao ước 12 người này, 12 sứ giả này để ra cứu cuộc đời của Giê-xu. 12 sứ giả này như thế nào? Một người thì bán Chúa, một người thì chối Chúa, còn một số người thì bỏ Chúa. Nhưng mà Chúa đang đặt để nguyện vọng của Chúa chỉ trong 12 người này, vì trong 3 năm rưỡi Chúa đã huấn luyện 12 người này. Chúa đang đặt để cái niềm hy vọng của Chúa trong hội thánh của Chúa. Đúng, sẽ có người bỏ đi, có người chết mất, nhưng mà Chúa tin tưởng rằng hội thánh của Chúa sẽ phát triển, giống như là Chúa tin tưởng 12 môn đồ của Chúa. Chúa dấy lên 11 người còn lại, sau đó thêm một người nữa, 12 môn đồ, đi khắp nơi để giảng đạo. Thứ nhất là giảng đạo cho những người đã biết Chúa rồi, nhưng mà biết Chúa sai lầm. Thứ nhất là quý vị giảng đạo cho những người nào biết Chúa rồi, nhưng mà biết Chúa chưa đúng theo Kinh Thánh. Cho nên không phải là giảng đạo đâu, họ biết Chúa rồi chúng ta không cần phải giảng đạo. Chúng ta cần phải giảng, biết nhiều người chưa biết về vấn đề lẽ thật của Chúa, về ngày Sa-bát, về vấn đề tiên tri, về vấn đề thời kỳ cuối cùng, về vấn đề Chúa trả lại. Và Chúa dấy lên một số người giống như Phao-lô, giảng đạo cho những người chưa biết đến Ngài, chưa biết danh của Ngài. Đó là phận sự một số người. Chúa dấy lên sứ đồ Phao-lô, Chúa dấy lên sứ đồ Giang vân vân, giảng đạo lời Chúa. Chúa dấy lên ông Martin Luther, Chúa lấy giấy lên John Knox, Chúa giấy lên ông William Miller, Chúa giấy lên Joseph Bates, bài lên cho White, văn văn. Chúa trong mỗi thế hệ, Chúa giấy lên những người để giữ lòng tin, tiếp tục mơ ước những viễn tự mà Ngài đã đặt để trong lòng của họ. Quý vị có hay không? Tôi muốn nghe. Chúa chia sẻ quý vị điều gì? Tôi muốn biết. Vì nếu đó là từ Chúa, thì chúng ta phải nắm vững. Tiếp tục làm theo thì Chúa sẽ ban phước. Trong thời kỳ cuối cùng, con cái của Chúa trong hội thánh Amante này sẽ mở lòng của mình, tiếp lấy những gì mà Chúa đã đặt để trong lòng của mình. Mơ ước điều gì cao trọng hơn hết, những gì quý giá hơn hết, những gì vĩ đại hơn hết thì Chúa sẽ đặt để, vì Chúa đã đặt để 11 môn đồ. Và Chúa nói hãy ra giảng, phải làm pháp tên bởi Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, và dạy họ giữ hết tất cả những gì mà ta dạy cho ngươi. 11 người đó, làm sao mà dạy hết cho tất cả những người trên thế giới này? Họ nghi ngờ. Nhưng mà sao? Họ tiếp tục. Tiếp tục đi. Tuy rằng họ biết rất khó, hay là impossible, không thể thành được. Nhưng mà nếu họ còn sống ngày hôm nay, thì họ thấy rằng quyền lực của Chúa đã ban ra khắp nơi trên thế giới. Chúng ta cũng cùng tư tưởng như thế. Chúa đang đặt để chúng ta vào nước Mỹ này là truyền bá cho 2 triệu người ở trên nước Mỹ này. 2 triệu người Việt Nam chứ không phải là tất cả những chủng tộc khác nhau. 2 triệu người Việt Nam trên Bắc Mỹ này. Thứ nhất quý vị nói giống như môn đồ của Chúa, impossible, không thể làm được. Nhưng mà chúng ta bắt chước môn đồ của Chúa là gì? Cũng tiếp tục ra đi. Tiếp tục ra đi. Trong thế hệ mình, 2 thế hệ sau, chúng ta thấy lời của quý vị và mơ của quý vị và viễn tưởng của quý vị sẽ truyền đạt ra khắp nơi ở trên Bắc Mỹ này. Quý vị nói amen không? Sẽ đến. Tại vì Chúa đã muốn đặt để đó trong lòng quý vị, cũng giống như là môn đồ của Chúa, thì lời của Chúa sẽ truyền bá ra mạnh dạn và nhiều người biết đến Chúa vì quý vị và vì Hội Thánh Amante đây. Cầu Chúa ban phước cho quý vị mở tấm lòng, chiêm ngưỡng cái ước mơ mà Chúa đã đặt để trong lòng quý vị. Tôi biết Chúa đã đặt để đó, nhưng mà chúng ta tiếp tục, đừng để nó chết, đừng để nó nguội tắt, nhưng mà hành động và sốt sắng và gì, làm sao mà ngọn lửa đó làm sao gì tiếp tục bùng cháy, đừng để cho nó chết. Amen không? Không biết tôi nói cái đó quý vị có đồng ý không? Tôi muốn làm sao lòng của tôi được bùng cháy vì lời của Chúa, và tin rằng tất cả con cái của Chúa cũng được bùng cháy và sốt sắng công việc của Ngài. Cầu Chúa ban phước cho Hội Thánh.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.